Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 21 tháng 5 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 20 của Caritas Thế giới. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, Câu chuyện gia đình và Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ, và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con, và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha. Và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục cầu nguyện với Chúa Cha. Lần này, Chúa Giêsu cầu nguyện cho tất cả mọi người tin. Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, tức là các môn đệ, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con. Như thế, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong hai ngày qua diễn ra theo cấp độ. Trước tiên, Chúa Giêsu cầu nguyện cho mình, xin Cha tôn vinh mình. Thứ hai, người cầu nguyện cho các môn đệ. Thứ ba, tức là ngày hôm nay, người cầu nguyện cho tất cả mọi người tin vào người. Mục tiêu cầu nguyện của Chúa Giêsu là để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Hiệp nhất nên một với nhau là một trong những mong ước tha thiết nhất của Chúa Giêsu trước khi xa rời các kẻ thuộc về Người. Chúa Giêsu biết rõ sự hiệp nhất có một giá trị và một hiệu năng truyền giáo đặc biệt. Sở dĩ thế, vì Thiên Chúa và nước trời là những mầu nhiệm, những thực tại vô hình người ta không dễ gì tin, bởi mắt phàm không thấy. Trái lại, khi nhìn thấy đời sống yêu thương, hiệp nhất của các tín hữu, người ta sẽ dễ nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa và của nước trời. Dấu chỉ hiệp nhất giữa các kẻ tin là đường lối và khí cụ của việc phúc âm hóa. Đức Phao-lô Đệ Lục đã diễn tả sâu sắc về giá trị tông đồ của sự hiệp nhất. Ngài nói, lời di chúc thiêng liêng của Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu rằng, sự hiệp nhất giữa các môn đệ không những là bằng chứng chúng ta là môn đệ Ngài, nhưng còn là bằng chứng Ngài được Chúa Cha sai đến, và đó cũng là trách nhiệm về sự đáng tin của các Kitô hữu và của chính Đức Giêsu Kitô. Xin Chúa tác tạo sự hiệp nhất yêu thương nơi mỗi người chúng ta. Nhờ đó, chúng ta trở nên hình ảnh sống động của nếp sống cõi trời và lôi kéo những người đang đi tìm kiếm chân lý và hạnh phúc đích thực. Amen.
Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con ta điều bất hòa chia rẽ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ giáo triều Roma. Sáng thứ Hai, 18 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ trì một cuộc họp với các vị đứng đầu các cơ quan trong giáo triều Roma, một hình thức họp hội đồng bộ trưởng. Vào cuối tháng 11, Đức Thánh Cha đã tham khảo ý kiến các vị về những thay đổi được dự kiến trong khuôn khổ tiến trình duyệt lại biểu đồ tổ chức giáo triều, mà từ nhiều tháng nay, Hội đồng Chính Hồng Y Tư vấn đang bàn thảo. Các vị đứng đầu các cơ quan giáo triều đã được mời trình bày ý kiến và đưa ra các nhận xét. Trước ngày khai mạc mật nghị Hồng Y hồi tháng 3, năm 2013, nhiều hồng y đã đòi hỏi giáo triều phải phát huy hiệu quả, sức mạnh tổng hợp, tính chuyên nghiệp và tính minh bạch. Bộ máy giáo triều đã gặp nhiều chỉ trích sau vụ Vatilix hồi năm 2012. Hiện nay giáo triều Roma gồm 9 bộ, 12 hội đồng tòa thánh, cùng với 3 tòa án và 2 viện hàn lâm tòa thánh. Cũng phải kể thêm phủ quốc vụ khanh, các văn phòng quản trị, nhiều ủy ban và quốc vụ viện kinh tế do Đức Thánh Cha Francisco thiết lập. Công cuộc cải tổ có thể dẫn đến việc hợp nhất một số hội đồng tòa thánh và thành lập 2 bộ quan trọng, một bộ về giáo dân và gia đình và bộ thứ 2 về các vấn đề liên quan đến xã hội, công lý và hòa bình. Lần cải tổ giáo triều gần đây nhất là vào năm 1988. Tin giáo phận Xuân Lộc Việt Nam. Ngày Thế giới truyền thông lần thứ 49 tại giáo phận Xuân Lộc. Sáng ngày 19 tháng 5 vừa qua, các anh chị em đang làm công tác truyền thông tại 5 giáo phận: Xuân Lộc, Sài Gòn, Phan Thiết, Phú Cường và Mỹ Tho, quy tụ về Tòa Giám mục Xuân Lộc để tham dự Ngày Thế giới truyền thông lần thứ 49. với chủ đề truyền thông trong gia đình, nơi dành riêng để gặp gỡ với quà tặng tình yêu. Đến với ngày thế giới truyền thông này, có sự hiện diện của Đức cha Đa Minh Nguyễn Chiêu Trinh, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức cha phụ tá Giuse Đinh Đức Đạo, cha Giuse Vũ Hữu Hiền, tổng thư ký Ủy ban Mục vụ Truyền thông trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý cha phụ trách truyền thông thuộc năm giáo phận và quý cha khách cùng quý tu sĩ nam nữ thuộc các dòng tu, và đặc biệt có sự tham dự của khoảng 650 các anh chị em đang làm công tác truyền thông của năm giáo phận. Mở đầu cho ngày thế giới truyền thông năm nay là phần cung nghinh lời Chúa do cha Gioan Bautista Trần Ngọc Bảo, phó ban truyền thông giáo phận Xuân Lộc chủ sự. Tiếp đến, Đức cha Đa Minh tuyên bố khai mạc chương trình. Ngài khích lệ các anh chị em hãy cố gắng hơn nữa trong việc truyền thông tình yêu của Chúa cho mọi người. Tiếp đến là phần báo cáo những thành quả về việc truyền thông của năm giáo phận do quý cha trưởng ban mục vụ truyền thông của các giáo phận thực hiện. Sau các bản báo cáo là việc trao giải cuộc thi ảnh Nhịp Sống Đạo năm 2015. Sau khi trao giải thưởng, Đức cha phụ tá Giuse trình bày về sứ điệp truyền thông lần thứ 49 của Đức Thánh cha Francisco, giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về ý muốn của Đức Thánh cha, mời gọi hãy truyền thông ngay từ trong gia đình. Đó là nơi gặp gỡ Thiên Chúa tình yêu và từ đó đi ra với anh chị em. Cùng với những ý hướng của sứ điệp, cha Giuse Vũ Hữu Hiền cũng trình bày những định hướng cụ thể cho công tác truyền thông sắp tới của các giáo phận, để các ban mục vụ truyền thông của các giáo phận tiếp tục thực hiện những đề án, những chương trình phục vụ cho công tác truyền thông. Sau giờ giải lao, cộng đoàn bước vào thánh lễ, là cao điểm cho cuộc gặp gỡ của ngày thế giới truyền thông năm nay. Thánh lễ do Đức cha chính Đa Minh chủ sự. Cùng đồng tế với ngài có quý cha quản hạt trong giáo phận Xuân Lộc, quý cha đặc trách truyền thông và quý cha khách. Sau thánh lễ, mọi người cùng chia sẻ trong bữa cơm huynh đệ tại nhà cơm của tòa giám mục Xuân Lộc. Ngày thế giới truyền thông lần thứ 49 khép lại, nhưng các anh chị em mục vụ truyền thông vẫn cảm thấy thật ngắn ngủi và lưu luyến, nhất là với không gian tuyệt đẹp và bầu khí sinh động tại khuôn viên tòa giám mục Xuân Lộc và Đại chúng viện Xuân Lộc. Ước mong rằng những nụ cười và tình yêu thương trong cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ tiếp tục được trao ban và chia sẻ cho các anh chị em, để niềm vui truyền thông của Chúa được lan tỏa đến mọi người. Tin Hoa Kỳ. Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ chờ đợi thông điệp môi sinh của Đức Thánh Cha và có thể trở thành người Công giáo. Thông điệp về môi sinh của Đức Thánh Cha được dự trù công bố vào tháng 6 tới đây, đang được nhiều người chờ đón. Trong số những người ấy có ông Al Gore, nguyên Phó Tổng thống Hoa Kỳ, là người đã suýt trở thành Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2000. Trong bài nói chuyện tại Đại học Berkeley, California, hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua, ông Al Gore đã tự mô tả mình giống như Thánh Phaolô trên đường đi Damascus. Tuy nhiên, ông nói rõ là ông có thể sẽ trở thành người Công giáo, không phải vì ông nhận được bất kỳ mạc khải tôn giáo nào, nhưng vì mối quan tâm của Đức Thánh Cha Francisco về sự nóng trên toàn cầu. Ông nói, tôi nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng Francisco là một nhân vật thực sự gây nhiều hứng khởi. Ngài là một hiện tượng. Tôi đã giật mình với sự trong sáng trong sức mạnh tinh thần mà Ngài là hiện thân. Vâng, tôi đã nói công khai năm ngoái rằng tôi xuất thân và được nuôi dưỡng trong truyền thống Tin Lành Baptist miền Nam, nhưng tôi có thể sẽ trở thành một người công giáo do vị giáo hoàng này. Ngài đã truyền cảm hứng cho tôi, và tôi biết đa số bạn bè công giáo của tôi vui mừng đến tận xương tủy vì hình thái lãnh đạo tinh thần này của Ngài. Ông Al Gore cho biết, ông đang chờ đợi thông điệp về môi sinh của Đức Thánh Cha, trong đó Đức Thánh Cha dự kiến sẽ mạnh mẽ chống lại việc đốt các nhiên liệu hóa thạch để tạo năng lượng và vận động một chiến dịch giảm bớt khí thải carbon trong nền kinh tế thế giới. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 5 giờ 30 chiều ngày 12 tháng 5 vừa qua, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 20 của Caritas Thế giới. Dưới đây là bản dịch Việt ngữ của toàn bộ bài giảng của Ngài trong thánh lễ này. Ngài nói, bài đọc từ sách Tông đồ Công vụ mà chúng ta vừa nghe trình bày cho chúng ta một nhân vật khá đặc biệt. Đó là viên cai ngục của nhà tù ở Philippe, nơi hai tông đồ Phaolô và Silo bị giam giữ sau cuộc nổi loạn của đám đông dân chúng chống lại họ. Các quan tòa trước hết đã cho đánh đập Phaolô và Silo, và sau đó tống ngục hai ông, và ra lệnh cho viên cai ngục phải canh chừng nghiêm ngặt. Vì thế trong đêm, khi viên cai ngục thấy động đất và cửa nhà tù mở toang, anh ta đầy tuyệt vọng và toan tính tự tử. Nhưng Thánh Phaolô trấn an anh ta. Run rẩy và đầy kinh ngạc, người cai tù quỳ mọp xuống và cầu xin ơn cứu rỗi. Câu chuyện này nói với chúng ta rằng, người cai ngục ấy đã ngay lập tức tiến hành những bước cần thiết trên con đường hướng tới đức tin và ơn cứu độ. Cùng với gia đình mình, ông lắng nghe lời Chúa, rửa sạch các vết thương của Phaolô và Silo, đón nhận phép rửa với toàn bộ gia đình mình, và cuối cùng, tràn đầy niềm vui, anh ta đón Phaolô và Silo về nhà mình, dọn bàn và thết đãi họ. Bài tin mừng như được loan báo và tin tưởng, thúc giục chúng ta rửa chân và các vết thương của những ai đau khổ và dọn bàn cho họ. Ý nghĩa đơn sơ của các cử chỉ nơi mà việc đón nhận lời Chúa và bí tích rửa tội được đi kèm với sự đón tiếp anh chị em mình, là việc đón nhận Chúa và đón nhận tha nhân thật ra chỉ là một. Đó là đón nhận tha nhân với ân sủng của Thiên Chúa, là đón nhận Thiên Chúa và thể hiện hành động này trong sự phục vụ anh chị em mình. Lời Chúa, các phép bí tích và sự phục vụ liên hệ với nhau và nuôi dưỡng nhau, như đã từng thấy trong những chứng tá của giáo hội sơ khai. Chúng ta có thể nhìn thấy trong cử chỉ này toàn bộ ơn gọi của Caritas. Caritas hiện nay là một liên đoàn lớn, được công nhận rộng rãi khắp thế giới vì công việc và những thành tựu của mình. Caritas là một thực tại của giáo hội ở nhiều nơi trên thế giới, và vẫn phải tìm kiếm sự mở rộng lớn hơn trong các giáo xứ và cộng đồng khác, để canh tân những gì đã diễn ra trong những ngày đầu của giáo hội. Trong thực tế, nguồn mạch tất cả sứ vụ của anh chị em là việc đơn sơ và ngoan ngoãn chào đón Thiên Chúa và người lân cận. Đây là nguồn mạch, nếu anh chị em từ bỏ nguồn mạch này thì Caritas sẽ chết. Sự chào đón này, trước hết, phải được anh chị em cảm nghiệm một cách cá vị, trước khi anh chị em bước ra thế giới bên ngoài, và tại đó phục vụ những người khác nhân danh Đức Kitô, đấng mà anh chị em đã gặp gỡ và sẽ tiếp tục gặp gỡ nơi mỗi người mà anh chị em sẽ tiếp cận như người lân cận của mình. Như thế, anh chị em sẽ thực sự tránh được nguy cơ bị giảng lược thành một tổ chức nhân đạo đơn thuần. Không có Caritas lớn hay nhỏ, tất cả đều là như nhau. chúng ta hãy xin Chúa ban ơn sủng để hiểu được những chiều kích thực sự của Caritas là gì. Xin Chúa ban ơn sủng để không rơi vào cạm bẫy tin tưởng rằng con đường phải theo là một cấu trúc tập trung được tổ chức cho tốt. Xin Chúa ban ơn sủng để hiểu rằng Caritas luôn có thể tìm thấy ở những vùng ngoại vi, trong mỗi giáo hội cụ thể. Xin Chúa ban ân sủng để tin rằng các Caritas trung ương chỉ là sự hỗ trợ, phục vụ và kinh nghiệm chung, chứ không phải là người đứng đầu của tất cả. Bất cứ ai sống sứ vụ của Caritas đều không phải là nhân viên từ thiện đơn thuần, nhưng là một chứng nhân đích thực của Chúa Kitô. Người ấy tìm kiếm Chúa Kitô và để cho Chúa Kitô tìm kiếm mình. Người ấy yêu mến với tinh thần của Đức Kitô, một tinh thần cho đi nhưng không. Tất cả các chiến lược và kế hoạch của chúng ta là hư không trừ khi chúng ta mang theo trong chúng ta tình yêu này. Không phải là tình yêu của chúng ta, nhưng là tình yêu của Ngài. Hay đúng hơn là tình yêu của chúng ta đã được thanh tẩy và củng cố bởi tình yêu của Ngài. Như thế, chúng ta có thể phục vụ tất cả mọi người và dọn bàn cho tất cả. Đây là một hình ảnh đẹp mà lời Chúa ban cho chúng ta hôm nay, đó là dọn bàn. Ngay cả lúc này đây, Chúa đang dọn bàn tiệc thánh thể. Caritas dọn nhiều bàn cho người đói. Trong những tháng gần đây, anh chị em tung ra một chiến dịch lớn, một gia đình nhân loại, lương thực cho tất cả. Hiện vẫn còn rất nhiều người ngày nay không có đủ thực phẩm. Hành tinh này có đủ lương thực cho tất cả mọi người, nhưng có vẻ như vẫn còn thiếu ý thức sẵn sàng chia sẻ cơm bánh với tất cả mọi người. Chúng ta phải dọn bàn cho tất cả và yêu cầu rằng phải có bàn ăn cho tất cả mọi người. Chúng ta phải làm những gì có thể để mọi người có một cái gì đó mà ăn. Nhưng chúng ta cũng phải nhắc nhở mạnh mẽ những kẻ có quyền có thế trên trái đất này, rằng Thiên Chúa sẽ gọi họ ra trước tòa phán xét một ngày nào đó, và lúc đó sẽ lộ ra là họ thực sự đã cho Ngài ăn hay không nơi mỗi con người, và họ đã làm những gì có thể hay không để bảo vệ môi trường, hầu nó có thể sản xuất ra thực phẩm này. Và khi nghĩ về bàn tiệc thánh thể, chúng ta không thể quên anh chị em Kitô hữu của chúng ta đang bị tước đoạt đi lương thực phần hồn và phần xác. Họ bị đuổi khỏi nhà cửa và nhà thờ của mình. Những ngôi nhà này đôi khi còn bị phá hủy. Tôi lặp lại lời kêu gọi chúng ta đừng quên những anh chị em này và những ai đang gánh chịu những bất công không thể chấp nhận được. Do đó, cùng với nhiều tổ chức bác ái khác của giáo hội, thì Caritas tỏ ra thấy sức mạnh của tình yêu Kitô giáo và mong muốn của giáo hội để gặp gỡ Chúa Giêsu nơi tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo và những ai đau khổ. Đây là con đường phía trước của chúng ta. Với ý hướng ấy, thì tôi hy vọng rằng anh chị em sẽ thực hiện được công việc của mình trong suốt khóa học này. Chúng ta phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã biến việc chào đón Thiên Chúa và tha nhân thành các tiêu chí cơ bản của cuộc sống mình. Thực ra, ngày mai chúng ta sẽ mừng lễ Đức Mẹ Fatima, đấng đã xuất hiện để loan báo chiến thắng trên sự ác. Với sự hỗ trợ lớn như vậy, chúng ta không ngại tiếp tục sứ mệnh của chúng ta. Amen.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong buổi pháp trước, chúng ta đã kết thúc bài thứ 11 trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến với tựa đề Đời sống chung dưới ánh sáng tin mừng. Trong buổi pháp này, kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài thứ 12 có đề tựa Sống cầu nguyện trong đời thánh hiến. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết như sau. Trong truyền thống Kitô giáo, chiêm niệm luôn luôn được dành cho một vị trí nổi bật như cách diễn tả cao nhất của đời sống tâm linh và là chóp đỉnh của tiến trình cầu nguyện. Việc chiêm niệm mang một ý nghĩa tròn đầy cho đời tu, dù dưới hình thức nào đi nữa, như là kết quả của sự thánh hiến đặc biệt do việc tuyên giữ các lời khuyên phúc âm. Do hiệu năng của sự thánh hiến này, đời tu là một đời sống cầu nguyện và chiêm niệm, và không thể khác đi được, kể cả khi chiều hướng linh đạo hoặc thời khóa biểu không dành trót thời gian vào việc cầu nguyện. Vì thế, công đồng khẳng định rằng, tu sĩ của bất cứ hội dòng nào, trong lúc chỉ tìm một Thiên Chúa trên hết mọi sự, đều phải liên kết việc chiêm niệm với nhiệt tâm tông đồ, vì nhờ chiêm niệm họ kết hợp lòng trí với Thiên Chúa, và nhờ nhiệt tâm tông đồ họ tham gia công cuộc cứu chuộc và mở rộng nước Chúa. Như vậy, công đồng nhấn mạnh rằng, việc chiêm niệm không chỉ đặt ra cho các hội dòng thuần túy chiêm niệm, mà còn cho tất cả các hội dòng, kể cả những dòng dấn thân cho những hoạt động tông đồ. Nhiệm vụ cầu nguyện thật là cốt yếu cho đời sống thánh hiến. Chúng ta học được điều ấy từ tin mừng mà chính công đồng đã quy chiếu. Một câu chuyện được gợi lên cách đặc biệt, đó là Maria làng Betania ngồi bên chân Đức Giêsu và nghe lời người. Đối với Martha, cô mong muốn người em giúp mình phục vụ Chúa, nên đã xin người can thiệp, thúc giục người em làm việc. Nhưng Thầy trả lời rằng, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Ý nghĩa của câu trả lời này thì rõ ràng. Phần tốt nhất là lắng nghe Đức Kitô ở gần bên người, gắn bó bằng tinh thần và con tim. Đó là lý do vì sao trong truyền thống Kitô giáo, dựa vào tin mừng, chiêm niệm đương nhiên chiếm chỗ ưu tiên trong đời thánh hiến. Hơn nữa, trong câu trả lời, Thầy Giêsu đã cho Martha hiểu rằng, trung thành với bản thân người, với lời của người và chân lý mà người mặc khải và trao ban từ Thiên Chúa là điều duy nhất thực sự cần thiết. Dường như có thể nói như thế này, Thiên Chúa và chính người con nhập thể mong muốn món quà của con tim hơn là món quà của công tác. Và ý nghĩa của tôn giáo được Đức Giêsu khai trương trong thế giới nằm ở chỗ thờ phượng Chúa Cha trong tinh thần và chân lý, theo thể thức mà Ngài ưa thích, như Đức Giêsu đã dạy bảo người phụ nữ Samaria. Trong bối cảnh của vị trí ưu tiên dành cho món quà của con tim, công đồng cũng dạy phải nhìn lại lời đáp cân xứng đối với tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã yêu chúng ta trước. Những người thánh hiến được Chúa Cha kiếm tìm cách đặt lợi, thì đến lượt mình cũng được kêu gọi hãy tìm kiếm Thiên Chúa, hướng những khát vọng lên Chúa Cha, hàn huyên tâm sự với người bằng cầu nguyện và trao tặng người trái tim nồng nàn tình yêu. Việc sống thân mật với Thiên Chúa được thể hiện qua cuộc sống với Đức Kitô và trong Đức Kitô. Công đồng nói, trong mọi hoàn cảnh, họ phải cố gắng phát triển đời sống ẩn dật cùng Đức Kitô trong Thiên Chúa. Đó là đời sống ẩn dật mà Thánh Phaolô phát biểu luật nền tảng như sau. Hãy nghĩ đến những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm đến những gì thuộc hạ giới. Khía cạnh ẩn dật của cuộc kết hiệp mật thiết với Đức Kitô sẽ được bộc lộ rõ rệt và tuyệt diệu khi chúng ta bước sang thế giới bên kia. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc phần đầu bài thứ 12 trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai về đời sống thánh hiến với tựa đề Sống cầu nguyện trong đời thánh hiến. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài này trong lần phát tới. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Ôi Đức Kitô, Chúa đã chiếm đoạt con rồi, con này không thuộc về con mà thuộc về Chúa.
Thắng được con rồi, Chúa đã khuất phục được con, dầu là phần con đáng chi. Cho con hân hoan câu hát tình ca, cho con khát khao ngài, suối nguồn mến yêu tràn.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thông điệp sự sống con người mà chúng tôi đang ôn lại giáo huấn trong Câu chuyện gia đình hàng tuần thường được hiểu như một phán quyết dứt khoát về việc sử dụng các phương pháp nhân tạo trong việc ngừa thai. Thật ra thông điệp không chỉ lên án việc ngừa thai bằng các phương pháp nhân tạo, mà còn trình bày một cái nhìn toàn diện về con người dưới ánh sáng của mặc khải. Hay nói đúng hơn, chúng ta chỉ có thể hiểu được tại sao việc ngừa thai bằng các phương pháp nhân tạo bị thông điệp xem như một hành động từ bản chất là bất chánh. Nếu chúng ta xét hành động ấy trong tương quan với con người toàn diện như được mặc khải. Tiếp tục trình bày cái nhìn toàn diện của Kitô giáo về con người, hôm nay chúng tôi xin được nói đến phẩm giá của con người. Từ bản chất, con người được mời gọi sống yêu thương và hiến thân trọn vẹn cho người khác. Con người là tạo vật duy nhất trên trần gian, được Thiên Chúa tạo dựng nên cho chính nó. Nhưng con người chỉ tìm gặp lại bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Đây chính là điều làm nên phẩm giá cao cả của con người. Trong phần mở đầu của thông điệp Sự sáng ngời của chân lý, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định như sau: chân lý ngời sáng trong mọi công trình của đấng tạo hóa, và một cách đặc biệt trong con người, vì được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Phẩm giá của con người được tỏ bày trong hành động sáng tạo, và kế đó trong mầu nhiệm nhập thể. Nhờ đó con người được cho làm con cái Chúa, và mời gọi tham dự vào sự thông hiệp vĩnh viễn với Thiên Chúa. Phẩm giá con người xét như là một tấm gương sống động của Thiên Chúa hằng sống, mời gọi con người không ngừng canh tân cái nhìn về con người, và trong mọi trường hợp, công bố tin mừng sự sống, nghĩa là nhìn thấy mỗi người như hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Nhưng tiếc thay, vì tội nguyên tổ, ngược lại với tin mừng sự sống, ngày càng lan tràn một nền văn minh chết chóc, trong đó phẩm giá siêu việt của con người bị lãng quên. Từ đó, như Đức Thánh Cha viết trong thông điệp tin mừng sự sống, ý thức về Thiên Chúa và về con người cũng bị lu mờ. Và khi Thiên Chúa không được nhìn nhận như Thiên Chúa, khi ý nghĩa sâu xa của con người bị chối bỏ, thì đương nhiên sự thông hiệp giữa con người cũng bị phá vỡ. Khi ý thức về Thiên Chúa và về con người bị đánh mất, bậc thang giá trị cũng bị đảo lộn. Những giá trị vật chất sẽ lấn lướt trên những giá trị tinh thần. Thân xác con người chỉ còn giản lược thành một dụng cụ, và tính dục chỉ còn là một phương tiện để khai thác. Là ngôn ngữ của tình yêu, tính dục trở thành một dịp và một dụng cụ để tự khẳng định và tự thỏa mãn, hơn là một dấu chỉ của sự trao ban trọn vẹn. Phẩm giá con người bị hạ thấp một cách rõ ràng nhất trong hành động ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo. Khi việc giao hợp đánh mất ý nghĩa kết hợp và sinh sản của nó, nghĩa là không còn là dấu chỉ của một sự trao hiến trọn vẹn giữa vợ chồng. Lúc đó, sự kết hợp của hôn phối bị phản bội, và sự phong phú của nó hoàn toàn tùy thuộc vào ước muốn tùy tiện của vợ chồng. Thân xác sẽ không còn là ngôn ngữ để diễn tả sự trao hiến nữa. Ngừa thay bằng những phương pháp nhân tạo như vậy cũng đồng nghĩa với chối bỏ khả năng sinh sản của con người và chính phẩm giá cao cả của nó. Là thành phần cấu tạo của con người, tính dục chỉ thực sự mang lại hạnh phúc cho con người khi bản chất và ý nghĩa của nó được tôn trọng. Với khả năng sinh sản, tính dục cho thấy rằng cuộc sống con người là một món quà được đón nhận, để rồi cũng được trao ban như một món quà. Hai chiều kích trao ban và lãnh nhận, như được tỏ bày trong tính dục con người, cần phải được tôn trọng mới có thể nói lên phẩm giá cao cả của con người. Cùng với sự kết hợp, việc sinh sản cho thấy rằng ơn gọi cao cả của con người là trao ban. Tách biệt hai khía cạnh ấy của hành động giao hợp là chối bỏ phẩm giá của con người. Cuối cùng, trong cái nhìn toàn diện về con người, Kitô giáo xem ơn sủng như một thành tố thiết yếu của con người. Sở dĩ nhiều người không chấp nhận giáo huấn của giáo hội về luân lý tính dục, vì họ cho rằng giáo huấn này lỗi thời, không quan tâm đến những khó khăn và phấn đấu của các đôi vợ chồng. Giáo hội không bao giờ chối bỏ những khó khăn và bao nhiêu vấn đề mà các đôi vợ chồng đang phải đương đầu. Cuộc lữ hành trần gian như thông điệp, sự sáng ngời của chân lý nhìn nhận, là một hành trình vô định và mong manh. Cuộc hành trình này chỉ có thể thành công nhờ ơn Chúa mà thôi. Chỉ nhờ ơn Chúa, con người mới có thể đạt được tự do trọn vẹn của con cái Chúa, và sống phù hợp với những đòi hỏi luân lý. Ơn sủng là một quà tặng, nhờ đó con người được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa. Ơn sủng được thông ban trong Chúa Giêsu Kitô. Chỉ trong Chúa Giêsu Kitô mà những khả thể của con người mới có thể trở thành hiện thực. Chỉ trong Ngài, con người mới tìm thấy mẫu mực đích thực và sức mạnh để chiến thắng tội lỗi và sống cuộc sống luân lý. Trong số 103 của thông điệp Sự sáng ngời của chân lý, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã viết như sau: chỉ trong mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô, chúng ta mới khám phá được những khả năng cụ thể của con người. Thật là một lầm lẫn nặng nề khi kết luận rằng giáo huấn của giáo hội hoàn toàn là một lý tưởng cần phải được thích nghi cho phù hợp với điều được gọi là những khả năng cụ thể của con người, tùy theo sự cân bằng những thiện ích. Nhưng thế nào là những khả năng cụ thể của con người? Và đâu là con người mà chúng ta muốn nói đến? Phải chăng đó là con người bị thống trị bởi dục vọng, hay là con người được Chúa Kitô cứu rỗi? Trọng tâm của vấn đề chính là ơn cứu rỗi của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã cứu rỗi chúng ta. Điều đó có nghĩa là Ngài đã ban cho chúng ta khả năng có thể thực hiện toàn bộ chân lý của con người chúng ta. Những dòng trên đây của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị tóm lược giáo huấn của giáo hội về ơn sủng và những hậu quả của ơn sủng trong cuộc sống luân lý của con người. Trong cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với người thanh niên giàu có, được Tin Mừng ghi lại, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị nêu bật rằng chỉ có Chúa Kitô mới có thể mang lại khả năng cho con người để sống đời sống luân lý. Trong Ngài, con người được cứu rỗi và ban cho quyền lực để chiến thắng những khuynh hướng tội lỗi và sống đời sống mới trong Ngài. Qua lời nói, việc làm và con người của Chúa Kitô, con người được trao ban cho khả năng có thể biết được toàn thể chân lý về giá trị cuộc sống và nhận lãnh khả năng có thể thực thi hoàn toàn chân lý ấy. Con người được thông ban cho một khả năng mới. Cuộc sống hôn nhân vốn là một cuộc sống khó khăn, đòi hỏi nhiều hy sinh và phấn đấu của con người. Các đôi vợ chồng luôn bị cám dỗ để tìm một cuộc sống không có khó khăn và phấn đấu. Ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo là một điển hình của cơn cám dỗ ấy. Đó là một cách chối bỏ khó khăn và phấn đấu để tìm một giải pháp dễ dãi. Với thông điệp sự sống con người, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục muốn nói với con người thời đại rằng cuộc sống lứa đôi vốn đầy dẫy những khó khăn và thử thách. Do đó, chỉ với ơn Chúa, con người mới có thể đứng vững. chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Nhìn chằm chằm vào bức tường bên cạnh, cho rằng bức tường đó sắp đổ, nên hễ thấy có người đi ngang qua là bà lại nhắc: bức tường sắp đổ rồi đó, tránh xa ra một chút. Những người qua đường ngạc nhiên nhìn bà, rồi vẫn bình thản đi qua mà bức tường không bị đổ. Bà cụ nghi ngờ, nghĩ thầm: sao họ không chịu nghe lời mình nhỉ? 3 ngày trôi qua, rất nhiều người đi qua bức tường đó, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ tư, bà cụ cảm thấy vừa kỳ lạ vừa thất vọng, bèn đến gần bức tường xem thử. Khi bà vừa bước đến, thì bức tường đổ sập xuống và bà đã bị thương nặng. Quý vị và các bạn thân mến, bà cụ nhắc nhở người khác tránh xa nơi nguy hiểm là điều tốt, nhưng chính bà không đề phòng nên đã bị thương nặng. Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cũng có thái độ như bà cụ trên. Chúng ta dễ phê phán và nhìn thấy khuyết điểm nơi người khác, nhưng lại không nhận thấy chính mình cũng có khuyết điểm cần sửa đổi. Điều đó cũng là bản tính của mỗi người. Để tránh được những lỗi lầm, Socrates hiền triết Hy Lạp, mỗi ngày thường tự truy vấn bằng câu nói: hãy tự biết chính mình. Biết mình không phải là điều dễ, bởi lẽ chúng ta thường chỉ quan tâm đến hình thức bên ngoài hơn là những tư tưởng ước muốn trong tâm hồn. Cần phải có một bước nội quan là hướng nhìn vào bên trong để nhận thức được những ý nghĩ, tư tưởng, tình cảm, những đam mê, ham muốn như những đợt sóng đang cuộn trào trong tâm hồn. Nhìn vào bên trong không phải để hãnh diện, xưng mình là người thông minh xuất chúng, đức hạnh khôn ngoan, nhưng là để ý thức mình là người mong manh, yếu đuối, đang trên hành trình toàn diện. Biết mình yếu đuối không phải là thái độ tự ti mặc cảm, than thân trách phận, mình chẳng là gì giữa vũ trụ bao la, mình vô duyên, không danh phận tiếng tâm, mình là tạo vật trống rỗng, thấp hèn giữa Thiên Chúa muôn trùng cao cả. Biết mình là bước phản tỉnh căn bản để tiến tới gặp gỡ và đi vào chiều sâu để kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Biết mình không phải để kiêu hãnh, nhưng để khiêm tốn nhìn nhận con người dù có kiên cường vùng vẫy thế nào cũng không ra khỏi bàn tay của Thiên Chúa. Không phải Thiên Chúa trói buộc để chúng ta không còn tự do, nhưng người bao bọc yêu thương, chở che nâng đỡ để chúng ta được sống và sống bình an. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, sự sống của chúng ta là một huyền nhiệm. Sự sống ấy đáng quý đến nỗi Đức Giêsu đã đến để yêu thương và cứu chuộc chúng ta. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu đã khẳng định: anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian. Lời khẳng định của Đức Giêsu là niềm an ủi lớn lao cho chúng ta. Một khi tin tưởng và sống gắn bó với Chúa, chúng ta được tách ra khỏi thế gian, nghĩa là chúng ta không bị hủy diệt và hư mất. Niềm vui của người Kitô hữu là một cảm nghiệm chân thực khi đáp lại lời mời gọi tha thiết: hãy ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Ở lại là gắn kết, là lắng nghe và thấu hiểu. Ở lại để chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Ở lại trong Chúa cũng chính là để sống mãi trong tình yêu thương. Đức Giêsu ở lại trong Chúa Cha là thi hành trọn vẹn ý muốn của Cha, là đón nhận mọi khổ đau để đưa nhân loại tiến về miền đất hoang lạc. Hơn thế nữa, khi ở lại trong Đức Giêsu, chúng ta còn được liên kết với tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa, là nguồn sống dồi dào sung mãn. Lạy Chúa Giêsu là cùng đích và sự bảo đảm an toàn cho cuộc đời. Xin cho chúng con biết khiêm tốn cầu xin ân sủng của Chúa, giúp chúng con thắng vượt mọi cám dỗ và nguy hiểm. Chúa đã chiến thắng thế gian bằng con đường thập giá. Xin cho chúng con biết trung thành với Thiên Chúa, đón nhận thập giá của đời mình mà can đảm tiến bước. Amen.
Thập giá Chúa ghi vào. sao lòng con như một dấu ân, tình thắm sâu vô ngần mời con suốt đời thông phần. Cho dấu bao lệ xa đời con mãi là lời khen, vui tiếng cha muôn đời sang người tình yêu thật.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.